Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 1 tháng 3 2020, là cái bài pháp cuối cùng của khóa thiền 3 ngày ở tại Thiền Đường Minh Từ. Ngày hôm qua mình nghe cái bài giảng của Ngài Thiền Sư Jyotika nói về kêu bằng hãy về nương tựa chính mình. Quý vị cũng muốn nghe tiếp hay là quý vị muốn nghe cái những đề tài khác? Tại vì cái bài này nó còn rất là dài, vì đây là một cái bài pháp mà Ngài sư chỉ nói những cái phần nào mà liên quan tới cái đời sống riêng tư của Ngài đó, cái sự tu tập của Ngài đó. Thì cái phần bây giờ, phần kế tiếp là Ngài đang nói về cái ý nghĩa của cái chữ mà gọi là hãy về nương tựa nơi chính mình đó. Sao quý vị muốn cái gì? Muốn ngày tiếp ha?
Dạ.
Ngày tiếp.
Giờ nếu mà nó dài quá, sư tóm cái phần nào mà nó men.
Cái vấn đề là gì đây? Ngài này viết sâu sắc quá, sư không biết sư tóm có nổi không? Thì thôi thì đọc tới ngang nào hay ngang đó, rồi nếu như mà hết nữa thì thôi thì mình đợi lần khác nữa, có chứ biết sao.
Dạ,
vậy thấy không?
Dạ.
Thì còn sư cũng biết tóm sao nữa, vì mỗi cái ý của Ngài rất là xúc tích. Và đây là một cái bài pháp viết nói bằng tiếng Anh rất là dài, mà sư đọc sư viết lại theo cái sự hiểu biết của sư thôi. Thành ra mà anh chị em nghe thì nghe thôi, nhưng mà cũng phải nên kiếm những sách vở của Ngài viết để mình hiểu đó. Tại vì Ngài này là gần như là một cái người mà gọi là thông thái, đọc sách đọc rất là nhiều đó. Vì vậy mình thấy ý của Ngài về những cái vấn đề mà liên quan tới vấn đề tôn giáo là về đức tin là Ngài nói khác các vị khác. Ngài nói không phải là tôi là vì học trò của vị đó mà vì nói gì tôi tin đó, hoặc giả không phải là tôi sinh trong một cái gia đình Hồi giáo thì ba tôi nói cái gì tôi phải nghe theo. Mà mình nhìn lại cho kỹ là mình thấy là đa phần là mình là vậy không. Ví dụ cá nhân sư á, hôm nay mà sư tu tập vậy là thật sự sư cũng có đức tin không à? Thì sư đâu có cái đặt cái những cái câu hỏi mà như Ngài đâu. Là khi mà sư đi xuất gia, sư được một vị trưởng lão ở bên chùa ở Tăng Phu Lu ở bên Bùa Đực Rích giới thiệu đi lên Ngài Hòa Thượng Kim Triệu. Rồi sư theo Ngài Hòa Thượng Kim Triệu, rồi đến khi mà Ngài Hòa Thượng Kim Triệu giới thiệu của sư qua bên pháp quán tâm này sư đi theo, tức là sư cũng đức tin thôi. Ví dụ như lần khi Ngài Hòa Thượng Tăng Phu Lu mà giới thiệu sư lên Ngài Kim Triệu á, là sư rất tin tưởng Ngài Hòa Thượng Tông Phu Lu, mà thật ra sư không hiểu ngài dạy thiền sao sư không biết. Bởi vì mình tới mình xuất gia vô duyên có chừng có 9-10 ngày với Ngài thôi, mà Ngài thì nói tiếng Miến Điện qua thông dịch nữa đó, thành ra cái pháp ngôn của dạng Ngài dạy cái gì thật ra sư cũng không biết. Nhưng mà vì là Ngài một vị trưởng lão, mình kính Ngài, do đó khi Ngài giới thiệu lên Ngài Kim Điệu sẽ đi lên theo thôi, thấy không? Chắc đúng ra là thích hợp với một cái vị Miến Điện ở dưới bên ở vùng Bắc Miến, Bắc Cali đó. Thành ra mình thấy đây là những cái ý tưởng mà rất là đặc biệt, khó mà rất là khó người làm theo được mấy cái đó. Thì cái bài ngày hôm qua là Ngài nói tới cái giai đoạn là Ngài nói rằng là đối với Ngài đó không phải là tại vì tôi ở trong một gia đình Muslim, thành ra bây giờ ba tôi nói cái gì tôi theo, mà ngay cả khi mà tôi đi xuất gia cái vị này đó, tôi cũng đi theo, tôi học đạo với các vị khác nữa. Thì tôi coi các vị này, rồi cuối cùng tôi mới lựa cái con đường của tôi đi. Mà bây giờ cuối cùng quý vị biết sao, Ngài bây giờ cần sống gần như là cô lập, Ngài không sống với ai hết. Ngài cũng hợp, bây giờ Ngài không ở chùa nữa. Ngài lên trên một cái, bây giờ Ngài lớn tuổi rồi, Ngài không thể ở một mình được, thì phải nhờ người con gái của Ngài. Thì Ngài đi thuê một cái căn hộ ở trên một cái cao ốc, cái chỗ đó họ dưới này cái supermarket. Trên đó họ cho thuê phòng, lên trên đó Ngài ở. Dạ đó đó, nên ở trên đó mà ở trong đó một mình, lâu lâu con gái biết ở đâu là tới đó nấu nướng rồi em được em cho Ngài ở. Ngài ở mình cũng không tiếp xúc với Phật tử rồi. Rồi có nhiều lần á, người ta thấy Ngài đó, người ta muốn tới hỏi thăm Ngài đó, đi tới hỏi Ngài mà không có hẹn trước là Ngài cũng không tiếp. Rồi vì mình tới mình gặp Ngài đó, mình tới mình nói dạ bạch Ngài, xin Ngài về đây thuyết pháp cho tụi con nghe. Ngài hỏi trước pháp lần sau. Quý vị muốn cái gì, quý vị có cái gì thắc mắc, quý vị mới hỏi chứ, tự nhiên quý vị biểu tôi thuyết, tôi biết cái gì đâu tôi thuyết. Rất là khó tánh vô cùng. Sau này cho đến nỗi là sư hỏi thầy của sư là Ngài thầy Tizania, hỏi là Ngài Jyotika bây giờ ở đâu đó, thì Ngài vẫn ở đó mà nhưng mà không có ai liên lạc, không ai biết cái đời sống của Ngài. Hello, Ngài đi về Việt Nam, Ngài đi qua Singapore, Ngài đi chỗ này chỗ kia vậy. Thế mà các sư mà Miến Điện là không bao giờ có cơ hội mà ở gần Ngài đâu. Vì có những lúc có Ngài có những cái idea kỳ cục quá. Sư có nghe một lần Ngài nói Nếu mà tôi không kính Phật, tôi đã làm một vị một cái giáo cái bằng là cái gì đây, một cái người mà khai sáng ra một cái tôn giáo đó. Tức là một cái lãnh tụ tôn giáo hay là cái gì đó không biết. Nghe vậy là nói vậy. Ví dụ Đức Phật là một cái người mà khai sáng ra đạo Phật phải không? Rồi Chúa rồi khác đó. Bây giờ là nói không có Phật, tôi kính Phật quá. Thì nếu mà không có Phật là tôi cũng khai sáng ra một cái đạo khác của tôi vậy.
Vậy ăn nhả con người xử. Tại vì mình nói cái thuyết của tôi.
Thiệt ra mình cũng không biết là cái phải ngã không đó. Nhưng mà có những điều đó có nghĩa là có những cái điểm ở trong đạo Phật ngài cũng không chịu. Hoặc giả là giáo hội ngài không ưa cái cách thức sinh hoạt của giáo hội.
Dạ, có thể là giáo hội ngài
không đoàn.
Hòa đồng, ngài không thích thôi. Chứ con không nghĩ là ngài.
Mà còn ví dụ chẳng hạn như có nhiều người nói rằng là tôi thấy cái hạnh của ngài Sotika rất là tốt, là ngài ở trong rừng rồi vậy, ngài tu tập rồi vậy đó. Thiền sư thầy của sư nói đừng bắt chước ai hết đó. Đừng bắt chước ngài Sotika, đừng bắt chước tôi, là quý vị học những cái gì ở chúng tôi thôi. Mà nói rằng bây giờ ngài đó đi trong rừng, tôi không đi vô trong rừng, không nên. Tại vì bạn biết rừng đâu mà bạn thích vô, phải không? Còn tôi khuyên quý vị hãy ra ngoài chợ mà tu, quý vị tu sao nổi. Quý vị thấy quý vị không thể đi đường qua ai hết trơn, quý vị phải lựa con đường nào mà thích hợp cho quý vị mà thôi. Đó. Thì quý vị đây nói đây là những cái idea rất là cao sâu sắc trong cái chơi thôi. Có thể bây giờ thôi để tôi đọc tiếp cái này, quý vị muốn nghe tiếp vào cái bài của ngài ha. Cái cuốn này quý vị thấy chưa viết từ năm 1966 bây giờ bằng ổ rồi. Chắc có lẽ lần này đọc lần này là lần cuối rồi, cái cuốn này cũng không có còn sử dụng nữa. Thôi thì nhưng mà lâu lâu mới đem ra mới nói, chứ còn đa phần thì sư ít khi mình dùng mấy cuốn này, bởi vì nó không có đi vô trong sự thực tập một cách kia bằng rút ráo.
Đúng rồi,
nó nói nhiều về lý thuyết rất là sâu sắc,
không có cái pháp hành nhiều,
nói gì rất
hãy nương tựa
chính đó thì bây giờ nó ra hãy nương tựa nơi chính mình thì ngài cho mình cái idea thôi. Còn mà muốn tập thì phải tập cho cái phương pháp mà sư dùng kỹ này. Đó, bây giờ phải tu như giới thì nói. Ví dụ chẳng hạn ngày hôm nay là mục đích là sư về đi về chùa nhỏ, là sư giúp cái nhóm ở đó. Tự nhiên cái buổi sáng họ có một cái buổi sinh hoạt của cái sư Miến Điện ở chùa nhỏ, là về các vị tập thiền định. Họ tụ tập lại họ tập buổi sáng, thì sư nói nếu mà họ tập buổi sáng thì quý vị cái nhóm mà sư giúp á, thì sư nói cho quý vị vô tập với người ta đi, rồi buổi chiều bắt đầu từ 1 giờ họ 12 giờ dùng cơm xong họ đi về, thì buổi chiều mình ở lại đó, thì mình tập cho cái nhóm của mình, thì sư cũng chắc có lẽ thuyết một thời pháp rồi vậy thôi, không có gì. Tự nhiên cái nhóm kia họ nghe sư ở, họ nghe sư có mặt đây, họ ở lại, thành ra cái buổi mà cuối cùng ở buổi chiều hôm nay đó, thay vì sư nói pháp cho thì là cả mấy chục người của cái nhóm bên kia họ ở lại, họ hỏi tại vì sao mà sư dạy cái gì đó. Sư dạy cái gì sư nói con nghe thử.
Là mấy người Miến
hả? Không, người Việt Nam chứ. Mà họ tập theo thần định. Họ bên cái nhóm Hoa Lâm họ qua. Đây. Khi mà họ qua bên này họ gặp á, rồi cuối cùng họ nghe cô tên gì Trí Minh hả?
Trí Minh đó,
sư cô bên đó tên là Trí Minh đâu mà Minh Thông à. Đó, sư không có biết tên. Rồi sư nói Trí
Hoa Lâm bên đây
nè. Dạ đó. Đó.
Đệ tử của thầy.
Nhưng cái điều mà sư nói là như thế này là trong đó có một cái cô mà nghe nói là cô đó là cũng giống là leader của nhóm. Tự nhiên cô tuyên bố một câu, cô nói dạ thưa sư, những cái gì mà sư trình bày make sense quá, đây là một pháp hành rất là hay, rất là khó làm trong cái chơi đâu. Con là vì một lý do là vì đi, khi mà con mới tập thiền người ta giới thiệu con tập thiền định, bây giờ con muốn chuyển qua cái thiền này, con biết con làm có nổi không? Thế quý vị thấy không? Tức là vì nhân duyên nó đưa để cái sao khi mình bước vào trong con đường tâm linh của mình, người ta hướng dẫn mình tới đó rồi mình nghe theo, vì mình tập bây giờ mình qua mình nghe cái chuyện khác hay quá mà mình không biết mình tập có nổi không. Tức là mình đã engage qua một cái chuyện này rồi, bây giờ biểu mình lỏ cái này, bỏ lấy cái này khác, chịu cũng được, làm được. Đó là sư chỉ là mở ra cho quý vị cái cạnh là vậy đó. Ngay cả khi mà sư nói chuyện với cái nhóm đó, sư nói đây là những cái gì mà sư tu tập và sư hiểu biết sư nói thôi. Và sư không mong rằng là sư cần vớt gì quý vị hết, sư chỉ cho quý vị thông tin thôi. Là tại vì sao quý vị đã đi con đường này khá lâu rồi nghe, bây giờ bắt quý vị bỏ cái này, qua cái này, khó cái lắm chứ không phải chơi. Quý vị ở ngồi quen, quý vị ở trong một cái đối tượng, ha. Bây giờ biết quý vị mở tâm ra quý vị làm được, mà bây giờ quý vị mở tâm quen rồi bắt quý vị vô chung con đó quý vị làm được.
Dạ, có ngồi thiền từ xưa, thiền là không được, mà sư thích làm lúc nãy giờ.
Thấy không? Nó đã quen một cái thói rồi là rất là khó tập chứ không phải không? Các vị mình niệm Phật. Bây giờ mình ngồi yên, đừng có niệm Phật, mở tâm ra để quán, họ làm có đâu được đâu. Tâm chạy trung tâm mà. Vì vậy quý vị thấy không, cái pháp hành nào mà mình chọn, mà mình nói rằng đây cũng được, mình phải rất là cẩn thận. Còn không nữa mình vô trong đó rồi mình lỡ rồi, cũng giống như mình lấy người nào đó vô tới nơi rồi không biết cái cha nội đừng lấy cả, trời ơi tôi lỡ rồi không biết làm sao đây, thấy không?
Thì ly dị
thì cũng lỡ lần rồi phải không? Đấy vậy. Thì mình nói ở trong cái tu tập này cũng vậy thôi, bây giờ mình bỏ pháp môn đó đi để mà mình đi theo pháp môn khác, trời ơi đâu phải dễ ha. Đó thì đó là sư chỉ nói một chút xíu thôi, thì khi mà sư nghe cô đó nói thì khi thấy cái bài pháp này trời ơi, ngài thầy sư này nói đúng quá, nhưng mà trời ơi ca xa quá, không biết có ai làm nổi không. Rồi bây giờ để coi tới năng đâu rồi đó, bây giờ ngài nói ở cái chỗ là gì đây. Những năm mà tôi học ở đại học, bất kỳ sinh viên nào cũng theo một tôn giáo nào trơn, khi mà người ta được phát cái tờ giấy điền vô cái đơn hỏi bạn theo tôn giáo nào thì ông nói tôi không quyết định được. Tại vì cho tới bây giờ tôi vẫn không quyết định được là cái tôn giáo nào tôi theo, bởi vì tôi phải theo qua một cái tôn giáo nào mà thật sự là thích hợp với tôi. Mà quý vị thấy không, sau khi mà ngài thấy đạo Phật là một cái tôn giáo rất là thích hợp với ngài, và đến khi mà ngài vô trong đó rồi, có nhiều cái ngài cũng vẫn không thích nữa, như nãy khi trình bày đó. Nhưng mà như thế nào thì trong nội tâm của ngài mình không được rõ. Các cái sự kiện là ngài tách biệt ra, ngài sống gần như cô lập, không có liên lạc với ai như vậy, tức là có cái gì trong này nó xâm thành rong, nó ngài không muốn. Có thể là giáo hội hoặc một cái tổ chức tôn giáo đó, ngài không muốn. Ngài không muốn chùa chiền chẳng hạn. Hoặc giả là đôi khi Phật tử tới rồi về đây, cái người mà khôn ngoan thì ít, mà cái người mà cái stupid thì nhiều, đức tin đó, ngài tới ngồi đóng rồi giả sư xuất pháp cho con nghe thì là ngài bực lắm. Nhưng mà với Phật tử mình làm như vậy không được, thấy không? Vì mình khi mình có chùa có chiền thì mình cũng phải là nhẹ nhàng với người ta mà. Có lẽ sư đoán như vậy, làm cái lễ như vậy, ai bó buộc ngài cũng chịu. Có một lần đó, ngài Hòa Thượng Sử Minh thấy ngài thuyết pháp rất là hay mà nói những cái điều rất là chánh pháp đó. Mời ngài ngoài đó, cứ mỗi ngày rằm có qua trước, ngài nói ngài không rằm, ngài không qua. Hỏi ngài tại sao, ngài nói tôi không muốn ai áp đặt tôi hết trơn. Tại vì nếu mà tôi hứa với ngài Hòa Thượng thì cứ mỗi ngày rằm là tôi phải sửa soạn một thầy pháp và tôi phải tới đó, đức khi tốt thích. Rồi trường đại học về bên Giang Côn, trường đại học University đó là mở ra cho tất cả các cái sinh viên nước ngoài tới học Missionary University, tức là những cái vị học đó rồi sẽ có cái bộ phận sẽ đi truyền giáo. Ngài mời ngài đó, ngài không tới. Đi vô một cái tổ chức nào ngài cũng chịu hết trơn, ngài muốn tự do mình. Viết sách hoặc giả là người nào mà thích ngài tới gặp ngài nói chuyện ngài bằng đặt cái tôi cho con, mà kêu ngài lệ thuộc cái gì ngài cũng chịu hết. Thì phải nói là cũng rất là khó khăn lắm. Mình nói bây giờ cái này có bản ngã trong hả, mình đâu có biết. Bởi vì đôi khi các vị mà khi mà họ ở một cái trình độ cao quá rồi mình cũng không muốn cái gì.
Ở trên mây rồi mình lại biết đó.
Rồi sao mà mình biết các ngài nghĩ cái gì mà mình dám nói, phải không? Vì vậy mình cũng không dám xác đoán ai hết trơn. Tôi tự nghĩ một điều, không phải sinh ra trong một gia đình Phật giáo, không phải sinh ra trong một gia đình Thiên Chúa hay Ấn Độ, lập tức bạn trở nên tín đồ của đạo này. Chúng ta có thể thừa kế thừa hưởng tài sản vật chất ông bà cha mẹ để lại, nhưng tôn giáo theo ý tôi không ai thừa kế của ai được hết trơn. Nếu mà mình thừa kế cái tôn giáo của cha mẹ mình, như vậy là mình không hiểu tâm mình đâu. Ví dụ ba mẹ tôi theo đạo ông bà, bây giờ tôi theo đạo ông bà, điều đó mình không hiểu là theo đạo ông bà có nên hay không nên, đúng hay không đúng. Mà cái tôn giáo nào thì cũng có nhiều cái điểm mà cái vấn đề nó không có bí bì, là cái tôn giáo thì nó đòi hỏi rất nhiều đức tin, mà đức tin thì đôi khi nó mê mờ à. Vì vậy ngài nói rằng là gì đấy, nếu mà bạn ở trong một cái gia đình Thiên Chúa và bạn trở thành Thiên Chúa, điều đó có nghĩa là bạn không đặt cái vấn đề cái đời sống tâm linh của bạn cho rất serious. Cha mẹ làm sao tôi làm vậy thôi, tôi không biết gì hết. Còn ngược lại đó, trong gia đình của tôi là gia đình Muslim, khi mà ba tôi nói những cái giá trị của đạo Muslim, tôi không đồng ý thì tôi cũng giống như là tranh luận với ba tôi nói là không lại. Và tôi nói không lại là bởi vì tôi là cái thằng tranh luận mà. Cho nên nó không lại. Mà thứ hai nữa là có nhiều những cái mà ông này ông nói với tôi mà ông đó ông sử dụng đức tin nhiều. Tôi thì không muốn đức tin. Cho nên mình phải suy nghĩ cho ra lẽ. Chứ không phải là vì mình tin là Vì cái lời này, cái ngài hòa thượng này nói, hòa thượng kia nói, cho nên tôi tin theo ngài muốn cái này. Chúng ta có thể thừa kế thừa hưởng tài sản vật chất của ông bà cha mẹ để lại, nhưng tôn giáo thì không ai thừa kế ai được. Phải học, phải hiểu, phải kiểm tra có đúng không, rồi thực hành theo mới thực sự là tín đồ của một đạo đó. Đây là những cái nguyên tắc đi mà rất là cao xa, mình khó. Có một lần đó, sư từ Myanmar sư đi về lại Mỹ, cái sư lên phi trường ngồi chờ, có một cái ông đó cũng thấy mặt mày cũng đàng hoàng tử tế, anh mới lại anh tấp tay anh chào sư, rồi anh nói bằng tiếng Myanmar, sư nói tôi xin lỗi, tôi không nói được tiếng Myanmar, tôi không phải người Myanmar. Anh nói ủa vậy hả, vậy sư người xứ nào, cái kia nọ, thì sư nói tôi người Việt Nam, tôi bên Mỹ. Tôi biết ông nói với sư sao, ông nói dạ thưa sư, đúng là vậy đây, tôn giáo lựa mình cho mình không lựa được tôn giáo này. Hay là nói ngược lại là mình phải lựa con đường đi, ngài là một người Việt Nam ở bên Mỹ mà ngài qua đây ngài trở thành một vị sư rồi ngài đi thành hiền, còn tôi là một người con dân của xứ Myanmar này ở trong một cái nôi của đạo Phật mà tôi lại đi theo Thiên Chúa, vợ tôi cũng theo Thiên Chúa và tôi cũng sửa soạn tôi đi qua không biết xứ nào đâu không biết để tôi ở bên đó, tôi cũng muốn ở xứ Myanmar.
Cái vậy, đạo. Là, vậy là tôn giáo lựa mình.
À, chắc vậy, nó tôn giáo lựa
tôn
mình.
Tôn giáo lựa mình. Mình lựa tôn giáo vậy.
Mình lựa đâu có được đâu. Đáng là mình ở đây thì mình phải theo bên này phải không? Đó. Mình đâu, thật ra là không biết ai lựa ai nữa. Nhưng mà ý muốn nói là gì đây? Không phải là vì mình ở trong một cái xứ Phật giáo mình phải thành mình phải Phật tử.
Dạ.
Đấy, dạ. Nói vậy thôi.
Thì nó đúng.
Ngài sư là một cái người Việt Nam. Việt Nam này mở bên Mỹ nữa thì đối với chúng tôi là rất là xa lạ. Ở đây xứ Myanmar này rất là ít người Việt Nam, mà Việt Nam mà từ bên Mỹ qua nữa là rất là xa lạ. Mà đi qua đây đi kiếm gì đây, đi xuất gia rồi đi học đi hành thiền. Còn tôi ở bên này mà tôi không hành thiền, tôi không xuất gia, tôi không làm gì hết trơn, tôi vẫn không tiếp tục cái con đường của tôi là đi theo Thiên Chúa, thành hộ không. Vì vậy thì đúng ngài Jyotika nói theo, mình thừa kế tài sản của cha của mẹ, nhưng mình đâu thừa kế cái tôn giáo là do cái tâm của mình lựa, mình thích chỗ nào thì mình làm chỗ đó thôi. Vì vậy bạn phải mất một thời gian rất lâu bạn mới tìm ra được cái con đường thích ứng. Bởi vì sao? Bởi vì một lần mà bạn gặp một cái tôn giáo nào bạn thấy make sense thì bạn hiểu về phương diện và trí thức mà bạn phải đem ra bằng tập và quan sát cái phương pháp này, cái sự tu tập này có thích hợp với mình không. Ngay cả khi quý vị đó theo những cái vị mà đi sáng hôm nay mà gặp sư, họ đã tập rất là nhiều năm bên đó rồi, và bây giờ họ qua họ nói bây giờ tôi thấy cái này không make sense quá mà tôi không biết tôi tập có được không. Thay vì nói là tôi đi wrong way, tôi đi đặt đường thì họ không nói, nhưng mà nói thấy cái này sư nói có lý và sư nói hay quá mà không biết tôi tập có được không. Vì vậy phải mất một thời gian rất lâu tôi mới tìm ra được một con đường thích hợp, một lý tưởng để sống theo, và nếu cần thì cũng vui lòng chết cho lý tưởng đó. Khi mà tôi đã biết được là cái đạo này là đúng thì tôi sẽ đi theo và tôi sẽ chết. Tôi bắt đầu thực tập những lời dạy của Phật không phải vì đức tin mà muốn xem thử nó như thế nào. Đó là cái câu mà Đức Phật nói về Ehipasiko, một cái ân đức của Pháp Bảo gọi là Ehipas, lại đây để kinh nghiệm, come and experience, chứ phải lại đây để mà tin. Tôi không mời quý vị lại đây để mà tin tôi nói cái gì, mà lại đây này tập những cái gì mà tôi nói là hay là đúng này, để rồi quý vị coi thì nó có lợi lạc cho quý vị không. Thì tôi bắt đầu thực tập lời dạy của Phật thốt phải vì tôi tin Phật. Quý vị là con là gì đây, trong gia đình quý vị, quý ở trong một gia đình Phật giáo, quý vị là Phật tử, nó gần như là vậy. Cha mẹ mình là đạo Phật mà, thì ra mình cũng Phật tử, thấy không? Bây giờ mình nếu mà mình đi lấy một cái người nào Thiên Chúa thì chắc ông bà cũng đâu có ưa, mà mình cũng chưa chắc mình đã chấp nhận. Ví dụ như vậy mình nói ra là cái lý thông thường như vậy đó. Nhưng mà tôi thì không như vậy, tôi không bao giờ mình đi đây theo một cái giáo pháp này là vì vấn đề đức tin, mà tôi giống như là người Tây phương mà tiếp cận đạo Phật đó. Họ tới đó họ quay thử ông Phật nói cái gì, những gì Đức Phật nói tập có đúng không, lúc đó họ mới tin. Vì vậy cái sự tin tưởng của họ rất là chính xác hơn mình nhiều, mình nhiều dùng nhiều với đức tin. Đó là cũng là điều mà Đức Phật khuyên chúng ta. Đức Phật không bắt chúng ta tin một cách mù quáng, mà ngài dạy hãy thực tập để trở thành, để thấy rõ chân lý. Đó là điều tôi rất thích trong đạo Phật, vì vậy mới có cái hồng ân là Ehipasiko, đến đã mà tự thấy tự chứng lấy. cho phải quý vị tới để mà tin tưởng theo. Sau khi thực tập được 8-9 năm, tôi thấy Phật Pháp giúp tôi rất nhiều. Tôi thấy tâm tôi yên ổn hơn, bình an hơn, trí óc sáng suốt bén nhạy hơn. Tôi tiếp tục thực hành những lời Phật dạy, dù không hiểu hết tất cả những gì Đức Phật nói. Ngay cả đến bây giờ có những điều Ngài dạy, tôi cũng vẫn chưa lãnh hội nổi, dễ sợ không? Tuy nhiên, có một vài điều tôi đã thực hành theo và chiêm nghiệm thấy đúng, thấy cần phải làm, phải sống theo những lời dạy đó. Ví dụ như Đức Phật nói về chánh niệm, tức là Ngài đang nói về cái mà mình đang tu tập. Duy trì chánh niệm là chuyện thật đơn giản, thật thực tế và rất tự nhiên đối với tôi. Quý vị thấy đâu có phải là tự nhiên với mình đâu không? Mình phải cố gắng nỗ lực rất dữ mình mới duy trì chánh niệm, còn không là mình tung lung, nghĩ tung lung tà la. Ngài nói rằng khi mà tôi tiếp cận đạo Phật mà tôi nghe Đức Phật nói về vấn đề và chánh niệm, tôi thấy tôi thích quá. Và tôi thấy đây là một cái chuyện rất tự nhiên. Chánh niệm là gì? Đó là sự hay biết những gì đang xảy ra trong thân và tâm của bạn, hoặc hay biết những gì chúng ta đang làm. Nói cách khác, đó là duy trì sự tỉnh thức, hay biết hoặc chú ý vào những gì mình làm. Theo ý tôi, đây là phương pháp thực tập đơn giản, tự nhiên nhất, vì nó không bắt chúng ta phải làm cái gì cả. Người miết điện thường nói, chánh niệm không buộc bạn làm một cái gì hay chống lại một điều gì. Bạn chỉ bổn phận của bạn là chỉ hay biết mà thôi. Thì quý vị thấy cái phương pháp thực tập của mình là vậy đó. Bây giờ tâm tốt tới hay biết, tâm xấu tới hay biết. Còn mình quý vị tập sân định á, nếu mà tâm xấu tới thì quý vị sợ lắm, quý vị không muốn ở trong đó, quý vị trở lại hay thở. Còn chánh niệm là sao? Bạn ngồi yên rồi duy trì chánh niệm hay biết. Hồi sáng này sư giải thích chánh niệm là sao, là cái tâm của bạn nó hay biết và nó tiếp tục hay biết hoài. Thì có một cô hỏi, cô nói như vậy là phóng tâm chứ đâu có phải là chánh niệm, quý vị ngộ không? Phải ở trong một đề mục thì lúc đó mới tu. Còn để yên để cho tâm nó ghi nhận các đối tượng thì không, nói cái này là phóng tâm. Mà sư nói cái sự phóng tâm, cái nghĩa cái sự phóng tâm là một sự thác loạn. Tâm nó rất là điên đảo khi mình suy nghĩ tùm lum tà la, có vậy không?
Phóng giật luôn.
Phóng giật đó, cái chữ phóng giật á. Nhưng mà chánh niệm đâu có phóng giật. Bạn ngồi yên mà bạn thấy tâm bạn hay biết từng rất nhiều đối tượng khác nhau, cái này sư hay biết chứ phải, đâu phải là phóng giật đâu ạ.
Nhiều lắm.
Mà phóng giật mà khi mà cái tâm mà nó phóng giật là nó loạn cái lắm. Cái energy nó bị đảo lộn và mình rất là nhức đầu, nghĩ tầm bảy tầm bá. Cái quý vị đơn giản như vậy mà họ vẫn không hiểu. Ở yên trong một đề mục có thể được, mà hễ mà để cho tâm mà hay biết rất nhiều họ cho là không tập. Vì vậy ngay từ lúc đầu nó đã sắc đau rồi, họ tập không được là vậy đó. Cái sự hiểu biết nó khác mà làm sao? Đối với tôi, thực tập chánh niệm rất đơn giản, sự tự nhiên và dễ làm, vì bạn có thể tập bất cứ ở đâu và trong khi đang làm gì. Ngài này cũng chủ trương như vậy. Cái thiền tập là không phải là tới một cái ngày nào đó, một cái giờ nào đó, trong một cái khung cảnh nào đó mình mới tập thiền, mà phải đem cái sự thực tập mình ra trong đời sống hàng ngày. Đi đứng nằm ngồi ăn uống sinh hoạt rồi vậy, mình phải duy trì chánh niệm hết trơn. Bởi vì sao? Phiền não ở khắp nơi. Đó là cái mà chiều thầy sư nói, họ cũng rất là ngạc nhiên. Họ nghĩ rằng tu là chỉ tới thiền đường tu thôi. Với ngồi yên và tập và ngồi không ở trong có đi. Còn phương pháp này ta dạy, ta biểu mình phải luôn luôn duy trì chánh niệm hoài. Càng để ý tâm, càng duy trì chánh niệm, tôi thấy rõ những trạng thái tâm của tôi, thấy sự suy nghĩ, thấy cảm xúc, thấy những hỷ nộ ái ố trong tâm. Nhất là lúc ban đầu toàn là tư tưởng bất thiện, đúng là tâm khốn nạn. Vì nghe nó nói toàn là bất thiện không? Nếu mình chưa nhận ra tâm mình là hoàn toàn bất thiện trong này, điều đó có nghĩa là cái sự thực tập mình chưa biết, chưa có chánh kiến. Mình cứ nghĩ tâm mình tốt à? Phải cho nhận cho ra được là cái tâm mình trong này rất là bất thiện. Nó nói một đằng cho mình, nó nghĩ suy nghĩ một nẻo không à? Càng để ý tâm, thấy mình muốn đủ thứ chuyện, mình bực bội, mình sân hận, mình phản ứng với tất cả mọi người, với tất cả những chuyện xung quanh mình. Thấy không thương ai cả, không vừa ý với ai hết, ai mình cũng thấy xấu, ai mình cũng thấy đáng ghét. Suốt cả ngày như vậy, hết tham đến sân, không lúc nào yên hết, rồi làm sao mà an lạc đây? Khi mà tôi mà duy trì chánh niệm, mà tôi quan sát cái tâm tôi mới thấy trong này giống như mình nói là một cái nồi cắm heo ở trong này. Vì vậy Ngài nói tôi đi vô trong rừng, tôi vô trong tu trong rừng, không phải là tôi ở đó mà tôi yên tĩnh đâu. Tôi ở đó để tôi qua thử cái sự chán nản tôi tới ngang nào. Chán nản như là cái bạn đồng hành đối với tôi. Thì bây giờ đó mình áp dụng những ý tưởng đó, bây giờ đó mình sẽ đi vô trong nhà già, và mình lấy cái sự kêu bằng là bực bội sân hận phản ứng như là làm cái phương tiện để mình tu tập. Ha. Tôi đi vô trong rừng không phải là tôi enjoy cái calmness, cái sự yên tĩnh của vô rừng. Tôi vô trong này tôi thấy tôi chán nản, tôi buồn phiền, tôi bực bội với tất cả những gì xảy ra trong rừng. Đi vô trong rừng thì nó đâu có phải là giống như ở ngoài ngoài phố à? Cái gì quý vị không? Nó thiếu thốn đủ một thứ chuyện. Mình nói mình ở trong, mình ở đây á, thì mình về đây mình mưa mình đâu có sao, còn ở trong rừng á, mình có cái chòi, mưa nó nhột ức à, rồi nước nó đâu có phải có nước máy mà phải đi rất là xa nước về, rồi côn trùng này, thú dữ, rồi ruồi muỗi đủ thứ chuyện. Thành ra cái người ở trong rừng là mình phải đối đầu với rất nhiều nghịch cảnh, không phải chơi đâu. Mà người ta thường nói là tôi muốn tôi đi vô trong rừng, tôi ngược lại, tôi vô trong rừng để tôi thấy cái tâm tôi rất là chán nản, tâm tôi nó bực bội, nó sân hận, nó không thương ai, nó vừa ý với tất cả mọi chuyện xung quanh. Tính toán cũng có, mình thấy cũng có những lúc vui, lúc sung sướng, nhưng nếu quan sát kỹ những trạng thái tâm này, chúng ta sẽ thấy nó rất là hời hợt, giả tạo. Tại nên mình nói nhìn lại cuộc đời, mình thấy khóc nhiều hơn là cười. Xem một cái người khi mà đã lập gia đình, đã có mỗi thứ xoay đến lại, thì cuộc đời mình lo nhiều hơn à. Có lúc nào mà kêu bằng là yên ổn để mà kêu bằng là trạng thái tâm mà gì để vui sung sướng đâu. Mà nếu cho kỹ thì nó cũng có tính cách hời hợt giả tạo, là mình tạo dựng lên một cái chuyện đó, mình đi với nhau, đi về cây xanh, nhưng mà thật ra tới đó thì người nào cũng ngồi cầm cái telephone lên mạng hết trơn, nói chuyện giả hết. Tính toán cũng có những lúc vui sung sướng, nhưng nếu quan sát kỹ những trạng thái tâm mà chúng ta thấy nó rất hời hợt giả tạo. Chúng ta đang tự lừa dối mình, tự làm cho mình cảm thấy an vui hạnh phúc, chứ chẳng có gì vui vẻ sung sướng hết trơn. Đó thì đây là những cái ý tưởng mà Ngài cố đưa ra cho mình đó. Còn tin hay không quý vị cứ việc nghe rồi quý vị suy nghĩ giống như Ngài nói. Đừng có nghe những gì Ngài nói mà mình tin, phải không? Mình cũng áp dụng cùng nguyên tắc vậy thôi. Đây là một thứ tình cảm rất ấu trĩ, tức là cái chuyện mà gì đây mà vui vẻ sung sướng đó. Những chuyện cười, chuyện khôi hài cũng thế. Bạn nói là vui tức cười, nhưng nếu nghĩ bạn sẽ thấy vui duyên, chẳng có ý nghĩa gì cả. Một đôi khi tôi suy nghĩ và đặt câu hỏi, có chi trong câu chuyện vui làm chúng ta cười? Tôi thấy không có chi vui cả, tôi thấy vui duyên quá. Có lẽ tại cái vui duyên này làm mình tức cười chăng, tôi cũng hiểu nữa. Sau khi đã thực tập nhiều năm, tôi đi đến quyết định là tôi sẽ tiếp tục tu niệm cho đến hết cả cuộc đời. Tôi thấy rõ ràng hành thiền giúp tôi sáng suốt, tỉnh thức hơn trước. Thiền tập giúp hành giả thấy tâm mình rõ hơn và nhận định mọi sự xung quanh đúng đắn hơn. Nhờ thấy tâm rõ cho nên mới cải thiện tâm, biến nó từ xấu sang tốt, giúp trí tuệ chúng ta khai mở. Nhờ đọc kinh sách và thực tập thiền tâm, thiền nên tâm tôi càng lúc càng định tĩnh, càng sáng suốt. Theo ý tôi, ngoài chuyện đọc kinh sách hành thiền, thỉnh thoảng nếu gặp bạn đạo, chúng ta cũng nên bàn luận với người khác, tùy thời luận pháp. Người khác có thể giúp mình sửa sai, hoặc giả là nếu mình hiểu không đúng lời Phật thì người ta sẽ chỉ cho mình. Hay cùng là một vấn đề, nhưng cách thức suy nghĩ của bạn cách khác, nhưng mà người khác lại suy nghĩ cách khác. Nên là Ngài nói là mình phải bàn luận Phật Pháp với nhau đó. Học hỏi bàn luận Phật Pháp và nhất là thực hành giáo Pháp, rất lâu mới mong nhận thức được rằng đây là chánh Pháp, điều đang làm là sự thực tập này sẽ chắc chắn đem lại nhiều lợi lạc, và điều này nó mất rất nhiều thời giờ, chứ không phải là một số một chiều bạn làm được đó. Như vậy thì hễ mà bạn nói rằng Pháp hành này đúng lựa tôi, đúng là thích hợp với tôi, này là mới giai đoạn đầu thôi, bây giờ mình phải nỗ lực lên mình tu tập. Khi tu tập rồi, mình thực sự mình hiểu rồi đó, bắt đầu mình mới thấy được cái sự lợi lạc của cái sự tu tập. Còn mình lúc đầu nếu mà mình thấy hay đúng rồi đó là chỉ mới lúc đầu thôi, thì cũng giống như là một cái người bạn đời của mình đó, mình lựa lúc đầu mình thấy người này rất là dễ thương tính tình, nhưng mà phải ở lâu mình biết mình có thương nhau thật sự không. Tánh tôi rất ưa do dự, nghi ngờ, không tin vội bất cứ một điều gì. Ngược lại, những người bạn học chung với tôi nhiều năm ở đại học thì tin rất dễ dàng. Cha mẹ đạo nào họ theo đạo ấy, họ chẳng bao giờ tìm kiếm đặt câu hỏi rằng tại sao mình tin vào đấng giáo chủ của đạo mình. Ngài dạy chúng ta những gì? Điều Ngài dạy có phù hợp với chân lý không? Có lợi ích gì trong cuộc sống hàng ngày chăng? Và theo ý tôi, đó là một thái độ thiếu nghiêm túc trong vấn đề tín ngưỡng. Nếu bị cha mẹ của bạn là Thiên Chúa, cho đó bạn theo Thiên Chúa. Sư gặp một cái sư đó, là một thầy đó, một thầy Thiên Chúa đó quý vị. Thầy này là học trò của một cái ông này, một cái vị linh mục này mà dạy trường đại học Văn Khoa, tôi quên cái tên rồi. Linh mục gì đó. một trời, ông có những cái tư tưởng rất là kêu bằng, là kêu bằng cả cấp tiến. Thật ra ông ở trong giáo hội nổi. Ông nói tại sao mình là cái người quảng bá rất nhiều về cái hạnh mà giống mình nói từ bi rồi vậy đó. Bên bên đạo Thiên Chúa nó cũng nói vậy. Mà mình không cho con mình lấy một người đạo khác. Nếu mà đạo mình hay thì con dâu, con rể của mình nó sẽ theo. Tại sao mình bắt buộc nó phải theo đạo mình rồi mới cho nó mới lấy? Đó. Mình nói mấy cái này mà ông là ông linh mục gì ra, cái thầy của ông là tên là ông tên gì tôi sẽ quên rồi. Dạy ở Đần Đạt Văn Khoa, nói cái tên xin biết. Ông nói tôi là học trò của ngài đó. Và bây giờ nó giáo hội gần như là muốn khai trừ tôi. Tại vì sao? Tại vì tôi nói những cái mà tôi nói mình không hiểu con người chút nào hết trơn. Hai đứa nó đi đường yêu nhau như vậy mà tự nhiên vì tôn giáo mình nói không cho lấy. Tại vì nó khác đạo mình, nó là quỷ thần của. Nếu mà đạo mình hay, mình tốt thì những cái người mà họ tới sau chắc chắn họ sẽ tin theo. Điều đó có nghĩa đạo mình xấu, mình sẽ ép người ta vô, người ta mới vô. Mà ông cha đó, linh mục trời ơi, thì quên cái tên. Dạy mình đại học Văn Khoa, ông là giáo sư của Đại học Văn Khoa Sài Gòn đó.
Ép lắm.
Hả?
Ép lắm. Đạo trước
mình. Bây giờ nói nghe không?
Đi học đạo rồi trả bài cho thuộc giống dạ. Thân thành rồi
đó. Cái cô mà khi có một người bà con á, cái cô đó là bà con cái sư. Cô nói lúc mà tôi lấy bà đó, ông chồng tôi biểu làm gì tôi làm trao hết. Mà bây giờ đường ai nấy đi, tôi không tin Chúa nữa, tôi bỏ Chúa rồi. Tại vì sao tôi cầu hoài mà không được gì hết trơn. Đơn giản. Không phải là mình chỉ thích. Nhưng mà vậy đó, hễ mà dùng cái đức tin, dùng cái sức mạnh là không được. Trên cái cuộc đời này không nên dùng sức mạnh đối với ai hết. Mình để cho họ tự động, họ tự họ linh nghiệm lấy, họ tự họ làm lấy. Cũng giống như chiều hôm nay, thì thấy quý vị thấy không? Sư đâu có expect gì. Họ mời sư ra nói, thì sư ra sẽ nói, chỉ sư nói chuyện của sư thôi à. Tự nhiên họ thích rồi. Mà còn ví dụ chẳng hạn mình muốn ra nói định mình cần vừa họ, mình muốn họ theo đạo mình là cái đó là cái trật theo ý của sư. Mình giải thích cái sự tu tập của mình và nếu mà họ thích họ đi theo mình, họ theo họ tu với mình nó có sao đâu. Đừng có bắt buộc ai hết trơn. Và đừng có nhiều người mình thấy họ tới với mình, họ tới họ tu tập rất là nghiêm túc, nhưng mà tới cuối khóa rồi họ nói thôi bận họ đi mất tiêu luôn. Nhiều người sư thấy là cuối khóa đó linh cái, bây giờ sư nói sư giảm cái vụ mà cái bừng lên đọc cảm tưởng tâm tưởng á. Sau khi có tiền 10 ngày cái linh cảm tưởng ô phương pháp hay quá rồi cái nọ, trời ơi giống là sư cứu con, sư trẻ con ra rồi mới lại vài ba ngày đi mất tiêu luôn,
không phải tụi con rồi đó, tụi con không có nói vậy.
Tụi con mấy mặt này hoài à, mấy mặt này tôi xin lấy con hoài à, không xin đi
chưa. Có ai có đuổi đâu mà đi, có đuổi mà không chịu đi hả?
Dạ, có đuổi cũng không đi nữa.
Cái gì sao, cái gì có muốn hỏi cái gì không?
Con muốn trình pháp được không sư?
Dạ, muốn trình nói đi.
Tại vì con thấy nó rất là lý thú á. Bữa nay con vô thì nấu cái nồi cơm. Thì ai nấu con không biết.
Buổi sáng hả?
Dạ, buổi sáng đó sư, con mở nồi cơm ra. Thì con tự nhiên cái miệng nói liền cơm nhão, ai nấu cơm nhão. Thì bên kia có một người phóng qua liền, có ăn là quý rồi mà còn nói nữa. Khoan để mình kể cho sư nghe cái diễn tiến ở trong đầu mình. Có ăn là quý rồi mà còn nói nữa. Cái tự nhiên cái con ở trong tâm con nó nổi sân lên liền, mà con ráng kềm xuống, con nói sao mà đọt vô trong mặt của người ta liền như vậy? Mình là bạn bè nhau mà sao đọt vô trong mặt của mình liền vậy? Mà mình nói á, mình nói chứ không phải là phê bình chỉ trích. Cái thì em Quất ngồi trước mặt em Quất nói con nấu á, cái con ồ vậy thôi thì thấy con ăn, nhưng mà lúc ngồi ăn á cái tâm nó nói dữ tợn trong đây, nó lèn nhèn trời ơi dữ quá trời luôn, mình nói vậy mà nó đọt vô trong mặt mình không vậy đó, dữ nói quá trời. Con để yên đó, cái xong con ngồi thiền. Buổi trưa ngồi thiền, đợt thứ nhất ngồi thiền nó vẫn trạo tới trạo luôn, nhưng mà con nhìn dùng chánh niệm để nhìn này kia, cái nó vẫn như vậy, con để đó. Đợt thứ nhì cuối cùng ngồi thiền, tự nhiên nó click một cái liền. Khi mà mình mở ra đó, mình đã mất chánh niệm rồi, thành ra mình miệng mình nói ra liền, nó tới cái khẩu nghiệp rồi, cơm nhão quá thì đằng kia cũng đã mất chánh niệm rồi, phóng cái tâm, đằng này người ta nói có cái âm thanh phải không, âm thanh nói lên thì đằng kia phóng tâm ra liền, là
một đằng để thấy cái mùi bắt đầu phản ứng ra
đó,
liền
đó, đó, bên kia là phản ứng liền,
cái âm thanh cũng tạo nghiệp nữa,
phản ứng ra liền là có cơm ăn là quý rồi mà còn nói nữa, thấy không? Thành ra con bổn phận, lúc đó cái khi mà con ngồi thiền được thứ nhì gần chót á thì cái đầu con nó mở ra liền, là mình mất chánh niệm trước, mình mở ra là mình phải có chánh niệm. Rồi cơm nhão thì mình nhão thì biết là nhão thì cứ ăn, ăn trong chánh niệm mình đã
ngày qua hôm nay xuống có ăn trong cơm nhão tiếp rồi, thấy không?
Nhiều ai cũng chơi cơm luôn nữa đó, không lấy đâu, nhão nhẹt mà không ăn được.
Tại vì con từ nhỏ tới lớn ăn cơm khô mà, trong nhà ai cũng biết rồi, nó quen rồi. Thì kệ nó đi, không dính này dính khác.
Thì không, nhưng mà ít ra là mình thấy cái thói hư tật xấu của mình, đó là cái điều mình nên nhớ như vậy.
Thì đó, mở ra đáng lẽ là không nói, nó là chánh niệm, thấy là cơm nhão, biết cơm nhão vậy thôi. Còn đằng kia khi người ta nói cơm nhão, cái là phản ứng liền, đọt vô mặt liền là có ăn là quý rồi mà còn nói nữa. Cái con nó ngồi, cái đầu nó sáng quắt ra liền, nó click một cái sáng quắt ra là mình thấy rõ ràng là mình mất chánh niệm, rõ ràng là khi mà có cái gì là mình phản ứng liền, cái miệng mình nó nói ra liền cơm nhão.
Đó, bây giờ đó, thấy không, những cái thói quen như vậy rồi mình cứ khuôn tập hoài, cái càng lúc nó càng mạnh, mình không thấy cái tâm của mình, thấy không? Đó, bữa nào vô trong nhà già, tha hồn mà phản ứng thì tha hồn nó tát mình.
Chắc chắn rồi. Lúc đó hết phản ứng rồi, xưa tay chân nó liệt hết rồi.
Liệt rồi, nhưng mà cái tâm mình nổi điên. Tâm mình nổi điên, mình cầu nhau. Bởi vậy thành ra mình thấy cái chuyện mà cái phản ứng rất là dữ trong phải chơi đó. Cả cuộc đời của mình á. Bây giờ đi mình đi vô trong nhà già, mình nói mình còn lên, mình nói nó ở biểu sự mình phải tập ra, do mình rửa mình rất là nhiều trong đó. Vì vậy thì thôi, thì bây giờ mình ráng mình tập đi, mình đừng có phản ứng gì hết trơn. Không phản ứng nữa thì cái người tự nhiên cái tâm của mình nó yên ổn thì người khác làm sao mà ở biểu sự mình được đó. Bây giờ mình cho mình nhá. Thì đó mình tu tập thôi, chứ biết làm sao đây. Ai sẽ không end up trong nhà già. Gì thế? Đó là chiều sư cũng mention cái chuyện đó. Mọi người đều sớm rớt hết trơn. Đúng rồi. Bây giờ mình sang vô trong nhà già cho happy nè.
Thì mình phải hiền như sư nói, mình phải hiền.
Phải hiền, nhưng mà mình phải quan sát cái tâm mình hoài. Để đừng để cho nó phản ứng. Mình đó, bây giờ mình phản ứng rồi mình nhớ. Làm như vậy mình sẽ tạo ác nghiệp rồi, thấy không? Cái nhân quả mà.
Người ta nói ngộ thiền là đâu phải lúc ngồi thiền, không ngay lúc mà chuyện xảy ra.
Dạ đúng rồi, đó thấy không? Cái này thấy không? Dạ. Rõ ràng đó. Còn mình ngồi thiền mình cho ê mã giờ này qua người kia tới cái đùng người ta nói mình càng đùng hơn nữa, rồi lát cuối cùng bỏ ra đi luôn, thấy không? Là thua rồi. Vì như vậy là mình tập cái gì đâu á, chứ không phải là mình tu tập để mình sửa. Nó thấy ngộ ra nhiều cái điều trong cái sự thực tập này đó. Phải đâu có phải là cần chi phải tới đây mà biết, mà ở nhà mình là chiếc bao nhiêu chuyện, thấy không? Cái gì nào có ông chồng mà bà trợ coi thử, trời ơi. Có người biết là cười, thấy không? Đi vô thấy cái mặt, đi ra thấy cái mặt là đủ ghét rồi, thấy không? Nói không bao giờ nghe cái gì hết trơn, cứ làm cái ý mình rồi vậy, đó cái chuyện. Bao giờ hỏi nữa quý vị?
Dạ cô
thấy cô kia trước này, để rồi cô Kim chờ đi, dạ mời cô.
Sư Tịnh Không á, Pháp có nghe thầy giảng là về thiên ma, những người mà ngồi thiền mà ngồi thiền mà bị
đâu phải nhập ma hả?
Dạ vâng, dạ. Rồi không thời gian á, giống như là con cũng muốn thiền, muốn ngồi nhà ngồi thiền, cũng nghĩ là mình ngồi càng lâu thì càng tốt. Rồi sau đó thì cũng bị giống như là nghe tiếng nói gì đó, nghe tiếng nói rồi nghe chửi với mình, rồi nói là ồ mày thấy ông Phật nằm ở đâu không, rồi bắt đầu là từ lúc đó là con đã sợ rồi, cứ con không có dám ngồi thiền ở nhà nữa, rồi con cũng không có dám nghĩ cái gì về đó, coi như cái đường tu thân của con nó bị lùi luôn tới giờ luôn. À, con chỉ mỗi ngày con chỉ niệm Phật buổi sáng thì cũng con cũng có niệm, rồi buổi trưa buổi tối vậy thôi, còn không có giống như
Hồi trước khi mà cô tập thiền là ai chỉ cho cô cách thực tập? Hay là cô đọc sách rồi rồi cô làm thôi?
Con chỉ có đọc sách rồi con làm thôi.
Đó là cái mà nguy hiểm á. Thì cũng giống như là mình uống thuốc vậy đó. Dạ. Uống thuốc của mình kiếm trong sách vở thuốc dạy vậy là mình lên trên mạng mình quay nó thuốc bát thuốc gì mình uống đại vô là mình chết rồi, thấy không?
Dạ.
Đó. Vì vậy đúng ra là ví dụ như chẳng hạn như cô nói cô ngồi và cô thấy cái tâm cô nó nói chữ bên trong này, cái đó là cái tâm nó làm việc thôi.
Khi mà con ngủ thì con cũng bị đánh từ trên giường đánh rớt xuống vậy đó. Bây giờ con sợ lắm, bây giờ con rất là sợ hãi. Mỗi lần mà con muốn thiền thì con cứ nhớ cái cảnh đó. Mỗi lần mà con muốn thiền thì con lại nhớ tới.
Bây giờ đó cô chỉ có một điều như thế này, sư đề nghị với cô muốn hành thiền á, thì bây giờ cô phải tiếp cận các vị mà thiền sư, thì cô quay cái vị nào mà cô tin tưởng này. Và khi mà cô tin tưởng cô đi theo người ta, cái vấn đề mà tâm linh nó rất là nguy hiểm. Một mình không tự figure out cái đường mình đi được đâu. Mình phải nhờ tới một vị nào đó. Thứ nhất là mình gặp người đó mình tin tưởng này. Và khi mình học đạo, sư đó dạy cái gì, thầy đó dạy cái gì, mình làm theo. Đừng có làm theo ý của mình, theo ý của sư là vậy. Chứ còn không có cái chuyện gì mà ghê gớm trong lại trơn á. Có hai chuyện mà theo ý của thiền sư mà thầy dạy của sư, thầy của sư nói. Cái thứ nhất, mình làm không đúng lời dạy của người đó. Người ta nói một điều mình làm một nẻo, do đó mình làm trật. Hoặc giả cái thứ hai, chính cái người dạy đã trật. Hey, vì vậy mình trước khi mà mình approach người nào để mình muốn học đạo, mình phải hỏi coi thử họ tu hành như thế nào. Đó, thành ra ngài thường sư Yotika nói, bây giờ người ta nói mình đem ra mình thực hành mình coi thử sao, mà thấy mà không hợp với mình hay là thấy có cái gì trắc trở mình đừng theo. Vậy thôi, chống gì trơn, trong có cái gì mà ghê gớm trong cái thiền tâm. Vì tâm của cô mà khi mà nó sinh hoạt là đôi khi cô không có biết là cái này sinh hoạt tự nhiên của tâm, cô hoảng loạn lên cô nó chích ra cái này là ma quỷ rồi nó che vô rồi. Rồi cô Kim, cô hỏi cái gì?
Dạ, con không có hỏi gì hết.
À.
Con chỉ muốn trình bày chút xíu là...
Trình bày gì?
Thì cái chuyện này thì cũng lâu rồi. Thì con ăn đó, thì anh chờ ai hỏi Dũng nói con, thì vừa ăn, vừa nói, vừa đứng đi.
Lần hai là
vừa ăn vừa đi vừa nói ba cái
ăn vừa đi vừa ăn vừa đi
nói con vậy rồi chị Oanh mới nói sư cũng nói Kim nữa đó, thành ra mình cái cha rồi ai cũng nói mình hết vậy rồi thôi vậy mình hư quá rồi. Vậy mà có một lần á, cô Hiển hay sao cô nói với con sóc, con về con cũng trời ơi con gì con bé này sao mà nó dám nói mình cho ta nói mình như vậy, cũng coi cũng hơi sốc thiệt. Nhưng mà rồi giờ tình cờ đó thì bữa nay nè, tại vì Hiển cũng nói Eric thì nè con cũng nói luôn là Hiển á không có nói, ít nói lắm, nhưng mà nói cái nào là chính xác cái đó là nói, là đúng là mới nói, là mà nói những cái mà không ai dám nói thì đã khái ý như vậy. Thì con mới vừa nói thì con nói là cô này cổ nói con vậy đó, thì nhưng mà mọi người ồ lên, chị là như vậy đó, vừa ăn vừa nói vừa đứng vừa đi tùm lum tùm lê hết.
Không có thù nói chứ thấy mà không dám nói. Thu nói câu đó người ta mới ồ ra, Thu nó thấy mà không dám nói.
Rồi cái chị Oanh mới nói sư nói Kim á, con Kim nhỏ đó, rồi nó vừa ăn vừa nói vừa đứng vừa ngồi vừa đi.
Chị đi không có, thì chị nói như thế này là từ lúc mà trong cái bữa mà buổi trưa đó,
dạ,
mà không có cái cô gì mập này. Cô gì mà có hai vợ chồng luôn. Bây giờ thấy buổi trưa không có
dạ,
tới nữa.
Cô Lan
à? Thì không biết tên gì.
Cô Lan.
Là cô đó là một. Cô cái cục Kim mà đi vô là cạch rồi luôn bấm cái điện thoại đó là hai. Thì cái nhóm nó rất yên. Nó rất là yên tĩnh. Thì
thấy dùng rồi. Chữ là bữa nay vắng mấy cái loa.
Đó.
Bữa nay vắng mấy cái loa chứ không.
Đó, cha là dùng chữ đó đó. Vậy là em cũng có trong cái
tại vì sao là tại vì sư ngồi trên này sẽ để ý hễ mà cái nào mà ăn á bữa là cô Nhan này, cô Kim này, cô Kim nhỏ đó này, là cái cô đó bốn người qua lại rồi mọi người nói theo. Thì tại vì nói chuyện ăn uống đó.
Dạ đúng.
Tức là mấy cái loa nó vắng cái tự nhiên bà con im ru ăn.
Dạ, có 3-4 cái loa dẹp dẹp đó là con mình con rồi. Cái loa còn lớn lắm á.
Bây giờ cái loa này làm sao mà tích bích luôn nữa là thôi yên rồi. Cái gì trong một chánh niệm mà yên lặng và ăn uống nè.
Mai mốt không thèm nói nữa cô. Chiếc tình không thèm nói nữa. Ai hỏi gì cũng nói. Chứ đây vậy.
đó dễ lắm. Cô Kim đó, sau khi nào cô tới mới từ cô lấy miếng bằng cao cô dám đầy rồi sao cười quá rõ thích cười lắm. Xin nhớ có một nhóm ở trên Thích Ca Thiền Viện, thầy hồi đó thầy sư đó, dạy thiền rồi cái mấy người mới nói rằng là cái nhóm của mình đó, là tôi rất là dễ thương nhưng mà có cái nói quá chuyện quá trời quá đất đi đâu cũng quá trời, bây giờ kêu tỉnh khẩu nói vậy. Em nói thưa ngài, đề nghị ngài nó thì muốn tỉnh khẩu, tỉnh khẩu bắt buộc thì tỉnh khẩu rồi. Bây giờ mấy bà mới làm ra một cái miếng giấy đem cổ tôi tỉnh khẩu rồi khi nói rồi bây giờ muốn cái người bày ra đó, suy nghe mấy cô nó nói nó bày ra cái đó mà nó hỏi tôi hỏi bây giờ làm sao mà nói, có cần gì chuyện nói, ví dụ chẳng hạn như cần xin cái chén rồi thì lấy cái miếng đó đi mình nói
là hết tỉnh khẩu.
Tôi tỉnh khẩu là khi nào tôi đeo cái này tôi mới tỉnh khẩu chứ. Bây giờ tôi cần chuyện, bây giờ mở cái cửa cho tôi đi tiểu chút, cả ai ở trong mà đứng đâu quá được cái nọ thì mới mở ra, thì phải là lấy cái miếng giấy này đi rồi muốn nói gì nói. Vì vậy là mà nói chuyện mà không có nói rất là khó chứ phải không? Bây giờ đó thầy sẽ nói đối với quý vị, một là nói, hai là chánh niệm. Bây giờ làm sao mà chánh niệm trong khi nói này đó, cái đó là cái quan trọng
khó lắm sư ơi. Nói nói không biết chánh niệm
nào sao làm sao mới dễ không, đây là cái thói
bớt nói rồi thôi ạ.
Bớt nói rồi mình nhớ mình trong khi mình ăn uống mình ráng mình duy trì chánh niệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cái đó là cũng đã làm cái điểm son rồi. Còn bây giờ tới là thôi mình đã lắm, món này ăn cái gì, ăn cái gì, mua chợ nào, cái cô Kim nó nhỏ cô mày cạch cái gì, Kim Chi hả?
Kim Chi.
Kim Chi hả, cô đó đó. Là chỉ cần nghe cô Kim Chi là biết chợ nào bán món gì rẻ. Đó. Nói vậy thì mấy cô khác cũng rất là thích, tới hỏi nữa, đó, bàn qua tán lại. Sư ở trên này mà sư cũng nghe nữa hết trơn. Làm sao bây giờ cái thói quen của mình từ trước giờ vậy? Đó thì bây giờ mình biết rồi sao mình ráng mình đổi, thế thôi. Mà chưa được thì ráng chịu thôi chứ biết sao giờ đây. Vì vậy sư nói không thể nào mà tỉnh khẩu được đâu. Tại vì bây giờ trong hội chúng mình đã quen với nhau này, sao hôm nãy cô Kim nói đó, cái mấy cái mặt này cứ trào tới đạo lưu hoài đó. Vì vậy làm sao mà tỉnh khẩu.
Sư nói có bốn cái lo, còn ta đâu có lo.
Không có lo, nhưng mà đã quen rồi thì thấy cũng xa chục xịt ra.
Tiếc là mấy cái luôn. Còn có một cái à. Vậy thì cái lo này cần phải im để cho nó.
Vậy, vậy đó, thế tốt đó. Thành ra bây giờ muốn im là sao rồi, kéo răng kia sụt sạc sụt xịt với nhau vậy thôi. Để cái gì con nói gì nữa không quý vị? Thế này, không có hỏi gì nữa hả? Đây bây giờ có một cái chỗ này mà ngài nói mình cứ thấy rất là hay và muốn đọc cho quý vị rồi mình dừng cái chỗ này là ngài nói. Con nói trước khi xuất gia, tôi học rất nhiều vị thầy. Sau khi trở thành một vị tỳ khưu, tôi cũng theo học đạo với nhiều vị thầy khác nhau. Tôi lắng nghe lời dạy của các ngài, cố gắng thực tập theo lời hướng dẫn để xem pháp môn mà các ngài dạy có thích hợp với tôi không. Chỉ có pháp môn nào mà thích hợp tôi mới làm. Ngày nay có nhiều phương pháp thiền tập khác nhau, người ta thường dùng cái chữ là kỹ thuật thiền tập. Nhưng nếu mỗi phương pháp thích hợp với từng cá nhân riêng biệt, không có một phương pháp nào áp dụng cho tất cả mọi người. Thì quý vị thấy không? Vì vậy nếu mà mình tập một phương pháp nào mà mình nói rằng cái phương pháp này nó hay, nó đúng này, còn phương pháp khác là trật là dở, cái đó không nên nói. Mà mình chỉ hiểu rằng cái đó là nhân duyên của người ta thôi. Ví dụ như trong cái nhóm mà đi tập thiền với sư trên bên đại niệm xứ vừa rồi đó, trong cái đó có bốn người là từ ở ngoài đi vô, còn đa phần là các sư trong chùa hoặc cả là mấy người Mỹ thì sư cũng dám nói gì nhiều. Còn có bốn người mà trong đó có một người niệm Phật, có người tập theo cảm thọ, rồi có một người là đi theo mẹ, còn có một cái cô đó là sư biết là cô tập về thiền thân. Rồi quý vị thấy đâu có người nào nói về tâm đâu mà sư cũng phải giảng thích như vậy. Điều đó có nghĩa là sao? Mỗi người một cách. Rồi sư mà tới đó sư dạy cái gì thì sư nói bây giờ đó không có hòa thượng, hòa thượng mời sư tới, sư offer quý vị một cái phương pháp thực tập, quý vị coi nếu mà thích thì tập, không thích thì thôi. Thế bây giờ đó mình thấy không, trong cái chư tăng ở trong chùa thì sư cũng đã được rõ mình, tại vì những cái người mà cư sĩ mà tới họ tham dự khóa thiền họ nói cho mình biết họ tập cái gì, do đó mình biết rồi. Trong chư tăng chưa chắc cũng đã người nào đã thích cái phương pháp thực tập mà quan tâm này. Vì vậy bổn phận của mình là chỉ nói thôi, còn người ta theo không theo là cái chuyện của người ta. Tôi thấy điều này rất dễ hiểu vì mỗi người chúng ta là mỗi tánh, mỗi người có mỗi sở thích, căn cơ không giống nhau, phương pháp thích hợp với người này chưa chắc đã hợp với người kia. Ngày xưa Đức Phật cũng tùy theo căn cơ của mỗi chúng sanh mà tiếp độ. Theo ý tôi, Phật pháp rất uyển chuyển và thích ứng theo từng hoàn cảnh. Điều này không có nghĩa là bạn có thể diễn giảng Phật pháp theo ý bạn muốn, vì Phật pháp là những quy luật tự nhiên không thể tự ý thay đổi được. Ví dụ như Đức Phật dạy, khi tham có mặt, đau khổ cũng đi theo liền, tức là nói chung về phiền não đó. Đúng hay sai? Tôi thấy quá đúng. Thì phiền não có mặt ở đâu, ở đó có đau khổ. Không ai có thể nói ngược lại chân lý là dù cho dù một cái câu chuyện này xảy ra bất cứ ở đâu, trong chùa, trong thiền viện, mà phiền não có mặt là đau khổ. Tôi thấy rõ ràng. Vì vậy tôi, đôi khi tôi thấy ở trong chùa cũng vậy thôi, không thành vấn đề. Tâm của bạn như thế nào, có đau khổ không rồi, chứ còn ở trong chùa, trong nhà thờ, phiền não vẫn có mặt như thường. Khi tham muốn một cái gì hay dính mắc vào một cái vật nào, tôi cảm nghe rất là đau khổ. Khi mắc người mà tôi thương hay vật mà tôi mến, tôi thấy khổ vô cùng cực. Nhìn thẳng vào chính tâm mình, tôi thấy vì Phật lĩnh lệnh và chạy quá đúng. Tôi đã quan sát điều này hàng trăm hàng ngàn lần và cũng y thấy y như vậy. Khi ham muốn hay dính mắc vào bất cứ người hay vật nào, tôi đã đánh mất sự bình an của nội tâm tôi rồi. Tôi thao thức trằn trọc không tài nào chấp bắt được. Tôi có vượt được qua cơn đau khổ này không, đó là một cái chuyện khác. Nhưng thấy và chiêm nghiệm điều này tự thân mới thật là điều là cái chuyện rất là quan trọng. Còn một chỗ khác, đừng mù quáng tin vào bất cứ điều gì. Hãy suy xét tìm kiếm cho đến khi hiểu rõ mới tin, và đây là điều rất quan trọng. Để làm sáng tỏ điểm này, tức là hãy tìm kiếm suy xét cho kỹ trước khi tin vào điều gì. Tôi xin kể cho quý vị câu chuyện có liên quan tới một vị đạo sĩ tên là Upali. Trong cái hàng xuất gia đó là có hai vị có tên là Upali. Upali là cái vị mà gọi là vị thợ cạo, mà là ở thì cái tỷ lệ vị đi theo các hoàng thân dòng Thích Ca để mà xuất gia khác này, đó là một Upali đó. Mà cái ông Upali này á, là không phải là cái vị đó, cái vị này mà ngài thượng sư Sô Thích Ca nói là vị đạo sư này, trưởng lão Upali là người không phải là người thợ cạo ở trong thành Ca Tỳ La Vệ, mà đi theo các hoàng tử mà xuất gia thời kỳ mà Đức Phật còn là một vị Bồ Tát. Đây. Vị đạo sĩ này, vị mà cái người chứ Upali là cái ông này á, là kêu là học trò của một vị đạo sĩ rất là nổi tiếng trong cái vùng đó tên là Nikantha Nattaputta, là ông này là ghê lắm. Ông rất là thông minh. Ông Upali này là học trò ông này đó. Câu chuyện xảy ra như thế nào là Upali nghe danh của Đức Phật khi một vị huynh đệ của ông ta trình lại cho thầy là Nyanaputta. Nyanaputta là ông nữ tên cao. Upali là học trò của vị này. Bây giờ đó, trong một cái buổi mà thầy trò ngồi nói chuyện với nhau thì có một người học trò tới trình lại cho thầy Nyanaputta, tức là ông thầy tên cao, biết là ông đã làm cái gì. Về cuộc gặp gỡ của vị này và vị Phật, Upali muốn gặp Phật để đối chất, cố tình đưa Phật vào ngõ bí cho dù ngài có trả lời cách nào. Là gì đây? Khi mà tôi tới, tôi gặp thầy của tôi thì tôi nghe một vị sư huynh của tôi đang nói chuyện với thầy của tôi về Đức Phật, và nói ta cũng rất nhiều những cái đức tính của Phật và rất báo động cho thầy mình biết rằng ngài có chừng nếu mà vị này mà một khi mà ra mà đi giải đạo cho chúng sanh là mình sẽ mất tín đồ. Thì vị nghe hiểu không nè? Vì quyền lợi cho đó, anh sư huynh của tôi mới là nói cho ông thầy của tôi biết để mà cẩn thận che phun với ông Đức Phật. Ông Phật này là hễ mà ông ra mà ông có đạo á, là ông sẽ ăn tín đồ của mình đó. Là tại vì sao? Là ông rất là hay, rất là giỏi, những cái gì mà ông nói là bậc giác ngộ mà làm sao ông ai đoán được. Nghe như thế, Upali muốn gặp Phật để đối chất, cố tình đưa Phật vào ngõ bí cho dù ngài có trả lời cách nào chăng nữa. Do Upali đặt ra ghê không, rất là thông minh. Ông tới, ông nói tôi gặp Phật tôi sẽ đặt một câu hỏi như thế này, mà cho dù Đức Phật quá doesn't matter what he answer, cũng sẽ vô lượng khó biết của ông thôi. Vì Phật là một bậc đại trí tuệ, cho nên ngài đã khôn khéo giải đáp tất cả những thắc mắc của Upali mà không rơi vào cái bẫy của Upali. Đạo sĩ quá hoan hỷ nên thỉnh cầu Phật nhận mình làm đệ tử và là người hộ trì Phật pháp. Thay vì nhận lời, Phật nói với Upali rằng người là một đạo sĩ rất nổi tiếng, khôn ngoan, thông minh và hoạt bát, học trò của một vị cũng nổi tiếng nữa. Đừng có vội vã, hãy đắn đo suy nghĩ trước khi quyết định đổi đạo. Đáng lẽ là Upali mà tới mà xin Đức Phật nói thôi bây giờ hãy cho con làm học trò của ngài, con từ đây con quy y theo Phật, con là người hộ trì Phật pháp, thì Đức Phật phải mừng ghê lắm chứ. Đức Phật nói không, đừng Upali. Ông là một cái người rất thông minh, bởi tôi đặt bằng cái ông tôi biết mà. Ông là học trò của Nattiputta, là một cái vị mà nổi tiếng trong vùng này, người ta gọi là một vị đạo sư. Bhagava là người ta cái đó là bậc Thế Tôn á, như vậy đó. Bhagava đó là trong trong cái vùng đó rất là nhiều vị Bhagava. Đức Phật sau này khi mà ngài thành đạo, người ta cũng gọi ngài là Bhagava. Đây, nhưng mà đó cái vị mà Bhagava được là ở Naniputta này đó, ông có cái người học trò, mà người học trò báo động cho ông biết thì Upali nói, để con sẽ tới, con sẽ là tranh luận với Phật. Thì khi mà tranh luận Đức Phật rất là khôn ngoan. Bởi vì khi mà ông tới tranh luận, Đức Phật đã biết cái tâm của các vị này rồi. Vì vậy Đức Phật tránh cái bẫy của ông ấy, và trả lời rất là khôn ngoan, rất là hiểu biết, thì ông phục quá. Nó chưa bao giờ trong cuộc tranh luận của tôi mà ai mà thoát khỏi cái bẫy của tôi đâu. Vì ông rất là hôn ngoan. Nhưng mà khi mà đòi theo Đức Phật, Đức Phật đừng khoan đã. Ông là một người khôn ngoan hoạt bát, là một người rất thông minh. Bây giờ trước khi mà ông quyết định làm đệ tử của tôi, ông phải suy nghĩ cho kỹ. Ông đừng chỉ qua một cái cuộc tranh luận của tôi mà ông cảm thấy ông mấy cuộc tôi là ông muốn trở thành học trò của tôi. Đọc đến đoạn này tôi rất ngạc nhiên, Upali cũng ngạc nhiên không kém, bền bạc với Phật. Nếu con đổi và theo một đạo khác, đệ tử của đạo này sẽ đi khắp phố phường và rao lên rằng: ô, Upali đã bỏ đạo và theo tôn giáo của chúng tôi. Nếu một cái người nào mà khác với Phật thì cái vị này sẽ đi xung hết rao trong thành phố rằng là, quý vị có biết không, Upali là một người rất nổi tiếng, Upali đã bỏ đạo của ông và theo tôi. Nếu con đổi đạo theo một đạo khác thì người đệ tử của đạo này sẽ đi quanh khắp phố phường và rao lên rằng: quý vị có biết không, Upali là người rất nổi tiếng, đã bỏ đạo họ và theo tôn giáo của chúng tôi. Họ rất hãnh diện khi thấy một người như con theo với họ. Trái với người ta, ngài lại khuyên con nên suy nghĩ cân nhắc, đừng quyết định vội vã, vì con là người nổi tiếng, thông minh và đạo đức. Chính vì điểm này mà con bái phục ngài, và một lần nữa con xin cầu xin ngài cho nhận cho con là học trò của ngài và nhận cho con làm cái người hộ trì Phật pháp. Phật bèn nói với Upali, nói tới ba lần luôn. Thì cái lần thứ ba thì Đức Phật mới nói: thôi vậy tôi thích cũng được, nhưng mà từ trước tới giờ ông là đệ tử của đạo Nigantha, mà có cái người mà kêu bằng là cái người mà lãnh đầu đứng đầu á, đạo trưởng là ngài Naniputta, thì nhà của nhà ngươi là nơi mà các đạo sĩ Nigantha thường tới vẫn tiếp tới lui và nhận sự bố thí cúng dường này. Upali hãy tiếp tục hộ trì các vị này như trước, cho dù Upali bây giờ là đệ tử Phật của Y Tam Bảo. Nghĩa là cản ông hoài không được thì Đức Phật nói: ờ thôi bây giờ được, ông theo tôi thì được, nhưng mà cái nhà của ông á, cái chỗ mà các đạo sĩ Nigantha theo cái tôn phái của ông đó, tới đó để mà khất thực sinh năng, tại vì cái chỗ đó là cái chỗ mà một cái chỗ mà rất là nổi tiếng, mà nhà của Upali chứ đâu phải dẫn chơi, vì ông là cái người nổi tiếng mà. Vì vậy nghĩa là hễ mà đạo sĩ nào mà tới đó thì tất cả những người xung quanh vùng họ sẽ tới để mà họ hộ trì cho các vị này. Thưa Bạch Đức Thế Tôn, con thật ngạc nhiên nữa. Người ta thường nói Phật dạy rằng chỉ bố thí cúng dường tới Phật hay tư tăng đồ đệ của ngài mới có phước. Nhưng bây giờ chính con nghe rõ ràng Đức Phật nói rằng hãy tiếp tục bố thí cho các vị Nigantha, các tu sĩ ngoại đạo mà. Chứ đâu có phải là học trò của ngài đâu. Vâng, con sẽ làm theo lời Phật dạy. Con chỉ xin ngài nhận con làm đệ tử với Y Tam Bảo Phật Pháp Tăng, và xin cung kính Phật và chư tăng tới ngày mai nhà con để thọ trai. Đức Phật nghe như vậy lập tin, và cuối cùng ngài chấp nhận cái lời cầu xin con. Thì Sutika mới kết luận: Đức Phật cái thứ nhất là có lòng hào hiệp độ lượng, ngài không muốn đạo sĩ ngoại đạo bị túng thiếu vì đồ để bỏ theo đạo khác. Chúng ta là người Phật tử nên theo gương hào hiệp và lòng bi mẫn của Phật đối với tất cả chúng sanh, chứ không riêng đối với những người cùng tín ngưỡng với mình. Đây là cái điều mình thấy khó làm, phải không? Nghe đây lý trước nghe rất là hay, và quý vị đọc tới đọc đưa quý vị coi, mình chỉ support, mình chỉ ủng hộ người nào theo đạo của mình thôi ạ. Còn người nào không theo đạo mình là có ghét đấy, đừng có nói. Thứ hai, Đức Phật muốn người ta vội vã hấp tấp tin vào những lời ngài dạy, trái lại ngài muốn người chúng ta suy nghĩ, đắn đo, cân nhắc những gì ngài nói rồi tin theo. Ngài không muốn trở thành một đạo sư vĩ đại với nhiều đồ đệ, ngài chỉ mong người ta lắng nghe những lời ngài dạy, suy nghĩ cho cặn kẽ rồi thực hành theo, để cuối cùng làm cái gì, tự mình thoát khổ đi thôi. Cái Đức Phật không muốn làm một cái vị đạo sĩ. Vì vậy khi mà Đức Phật mà sắp sửa mất, Đức A Nan mới tới hỏi ngài, và Đức Thế Tôn sau khi mà ngài tịch diệt rồi đó, ngài sẽ đề cử ai để mà tiếp nối và cai quản giáo hội. Đức Phật mới nói tất cả chư tăng hãy nương tựa vào Phật pháp mà thôi, tức là những gì mà tôi dạy quý vị là Phật có giới luật, chư tăng là có giới luật và Phật pháp, hãy nương tựa vào đó, đừng nương tựa nó ai thêm. Thì cái điều này sư thấy ở bên thiền viện sư Minh cũng vậy. Khi mà ngài hòa thượng mà tịch rồi đó, sư đi qua sư hỏi thầy của sư, ngài có chỉ định vị nào làm thừa kế ngài không? Cái ông thầy của sư ông nói không có ai hết đâu. Mà bây giờ tôi càng tu lâu nhiều, tôi thấy những gì ngài làm rất là thông minh, là đúng lời Phật dạy. Tôi không muốn cai quản giáo hội, và tôi cũng chỉ định người nào cai quản giáo hội hết trơn, hãy để cho mọi chuyện nó vận hành một cách tự nhiên thôi. Ông thầy của sư nói, hòa thượng hỏi một câu, tất cả các vị mà tôi chỉ định làm cái vị, có vị nào dưới 30 tuổi hay không? Nói dạ không có. Nếu mà cũng dưới 30 tuổi thì quý vị hãy tự quyết định đấy. Và nếu mà câu chuyện gì mà khó khăn xảy ra phải nhắc nhở mình, hãy để cho Phật pháp vận hành, đừng có sửa theo ý mình. Mà ông thầy của sư ông nói, nếu như mà ngài lúc đó mà ngài chỉ định tôi mà làm mà tiếp kế ngài để mà tại vì là tôi thừa hưởng cái gia tài mà tâm linh của ngài mà ngài chỉ định, thì họ sẽ giết tôi rồi. Bây giờ tôi sẽ không còn yên tôi ngồi đây nữa đâu, là tại vì sao? Họ nghĩ rằng là tôi nhận hết tất cả những cái tiền bạc mà ngài giao lại. Và ông thầy cũng nói, khi mà tôi khi mà ngài mất rồi, tôi thấy ngài không có chỉ định ai để mà thừa kế, để mà quản trị cái giáo hội hay là thừa kế mà lo chùa chuyện cho ngài, vậy thì tôi cảm thấy giống như ngài chú. Bây giờ tôi suy nghĩ ngài rất là thông minh, đúng là người có trí tuệ, và từng ngành làm cái này là đúng theo gương của Phật.